chăm chiều, cho con yêu một Chúa thôi, để đời sẽ hết nỗi điều yêu. Chúa con mê say tình Ngài, để tình đời chẳng còn vương vấn, dâng mang sống con cho Ngài, luôn sẵn sàng mình chẳng cho. Tình Chúa thương vì người mà Chúa bỏ ngài trời, đem thân dài dầu tháng năm xóa dịu nhân thế bớt khổ đau. Nhưng sao con đây bạc tình dành cho ngài thập hình đẫm máu,
ngày 23 tháng 3, Thánh Turibio Monroveco, giám mục. Ngày kia, người ta thấy một em bé đến bên người phụ nữ đang giận dữ. Bà này mất một vật mà không mong tìm lại. Đứa bé nhã nhặn giải thích cho bà rằng: "Đừng nên làm như vậy, bởi vì điều đó làm phiền lòng Thiên Chúa." Đứa bé tốt lành và tế nhị này tên là Turibio, con thứ của lãnh chúa Monroveco. Thánh Turibio sinh năm 1538 tại Lyon, nước Tây Ban Nha, thuộc dòng tộc quý phái đạo đức. Lớn lên, ngài đến học ở Salamanca và Coimbra. Ở đâu ngài cũng chăm chỉ học hành và nêu gương lành, gương tốt. Mặc dù những người trẻ tuổi thường đua đòi, ngài lại sống khác với đồng bạn. Ngài nhịn ăn để giúp đỡ kẻ nghèo và luôn hãm mình đền tội thay cho các tội nhân, đến nỗi ngài bị buộc phải bỏ những hy sinh. Người ta có thể tiên đoán là ngài sẽ trở thành một tông đồ mở mang nước Chúa bởi ngài đã biết sống đúng đắn. Nhưng lúc đó, vua Tây Ban Nha ra lệnh động viên thanh niên đi lính. Ngài phải nhập ngũ tòng trinh ở vùng Granada. Ít năm sau, vua Philip thứ hai cho ngài giải ngũ, đặt làm chánh án tòa án Granada. Năm 1578, khi địa phận Lima chống ngôi, thật ngạc nhiên khi người được chỉ định làm giám mục lại là Turibio, một giáo dân. Vì thời đó vua chúa có quyền chọn giám mục. Nghe tin này, Turibio khóc ròng. Ngài quỳ dưới chân thánh giá viết thư cho nhà vua. Trong đó Ngài tự diễn tả mình là một kẻ thù tồi tệ của vua vì những bất xứng của mình. Nhưng các lý lẽ ấy đã không lay chuyển được ai, cho nên Ngài phải lo chuẩn bị để thụ phong linh mục, rồi giám mục, và được đặt làm giám mục giáo phận Lima. Ngài nhận địa phận năm 1581. Địa phận dành cho Turibio có những khó khăn đến nỗi có thể ngăn chặn Ngài nếu Ngài không phải là một vị thánh. Địa phận có chu vi 600 dặm, gồm nhiều thành phố và làng mạc, nằm rải rác trên hai dãy núi Andes. Người Tây Ban Nha khai phá tân thế giới, ức hiếp dân chúng một cách man rợ. Muốn cải hóa bằng roi, họ bắt dân làm nô lệ, và muốn khai hóa dân thì họ lại chỉ thông cho dân những tật xấu của mình. Nhìn dân da đỏ say xỉn sớm tối, Turibio không thể cầm được nước mắt. Ngài quở trách những người chinh phục vì những lạm dụng cướp bóc của họ và tuyên cáo rằng những cớ vấp phạm ấy phải dừng lại cho chân lý, tình thương và lòng thương xót ngự trị. Người ta bắt người da đỏ làm nô lệ như súc vật, hoặc có thể giết chết một cách dã man. Thánh Turibio đứng ra bênh vực, che chở, cứu họ khỏi nô lệ khốn khổ phần xác, nhất là đem đến cho họ hạnh phúc phần hồn là đạo Thánh Chúa và ơn cứu rỗi của Chúa Giêsu. Hằng ngày thánh nhân phải tranh đấu với chính quyền đô hộ, bênh vực quyền lợi của người dân bản xứ, phục hồi nhân phẩm cho họ, mở trường dạy chữ, xây nhà thờ, trường học để nâng cao trình độ văn hóa và phát triển việc thờ kính Thiên Chúa. Vị mục tử đi tìm kiếm con chiên của mình. Sa mạc nóng cháy, núi cao tuyết phủ, thú rừng hung tợn, tất cả đều không làm Ngài nản chí. Những người Tây Ban Nha quyền thế trở thành phó vương, và cả đến vua Philip thứ hai do những báo cáo sai lầm đã trách cứ Ngài. Nhưng tất cả những lề luật nghiêm khắc đó đã không làm Ngài tháo lui. Ngài biện hộ rằng chính Chúa Kitô chứ không phải thế gian sẽ phán xét Ngài. Thánh nhân thực hành mà điều mà sau này Công đồng Vaticano thứ hai đã nói, trong khi thi hành nhiệm vụ người cha và chủ chăn, các giám mục hãy sống giữa dân mình như những người phục vụ, như những chủ chăn tốt biết chiên của mình và chiên cũng biết mình, như những người cha đích thực chổi trang vì có lòng yêu thương, lo lắng cho hết mọi người, và mọi người tỏ lòng tri ân, tuân phục quyền hành Thiên Chúa đã ban cho các ngài. Những người thực dân luôn chống đối Ngài, tìm cách bách hại, nhưng Ngài vẫn can đảm kiên trì chu toàn trách nhiệm Thiên Chúa giao phó. Turibio học ngôn ngữ dân Peru, Ngài dạy dỗ dân da đỏ như người cha nhân từ. Lòng bác ái hiền hậu của Ngài đối với họ không có giới hạn. Khi Ngài tới một làng hẻo lánh, dân chúng đổ xô đến với Ngài. Trước hết, Ngài thăm hỏi những người đau yếu. Nếu không chữa chạy cho họ được, Ngài dạy cho họ biết dọn mình chết lành. Khi phân phát tình yêu Chúa Kitô, Ngài cũng tái lập sự công bình. Dần dần, các thành phố và cả những nơi cô quạnh có người Kitô hữu cư ngụ đông đảo. Thánh Turibio thiết lập các chủng viện, các viện cứu tế, các nhà tình thương. trong 25 năm, Ngài đi thăm viếng giáo phận rộng lớn và hoang dã của mình 3 lần. Mỗi lần phải mất tới 7 năm trời. Ngài kiên trì ngồi tòa mỗi sáng. Người ta nói rằng khi cầu nguyện, Ngài tỏa chiếu từ khuôn mặt một tia sáng siêu nhiên. Mệt nhọc đã làm một việc sám hối rồi, Ngài còn hy sinh và ăn chay hãm mình thêm nữa. Khi có ôn dịch trong giáo phận, Ngài tăng gấp đôi lời cầu nguyện hãm mình. Ngài cũng tổ chức nhiều cuộc rước. Khi tham dự, chính Ngài rơi lệ ướt cả thánh giá cầm trên tay. Khi bắt đầu cuộc kinh lý mới, Ngài ngã bệnh tại Santa. Ngài chỉ biết lặp lại lời Thánh Phaolô: tôi ao ước thoát khỏi những ràng buộc của thể xác để kết hiệp với Chúa Giêsu Kitô. Gần chết, Ngài xin những người chung quanh hát lời kinh: tôi vui mừng khi nghe nói cùng tôi, chúng ta đi về nhà Thiên Chúa. Thế là cái chết của Ngài được coi như một cuộc lễ. Lời cuối cùng của Ngài là lời vua thánh tiên tri: lạy Chúa, con phó thác linh hồn con trong tay Chúa. Sau 25 năm phấn đấu cực nhọc, Ngài qua đời ngày 23 tháng 3 năm 1606. Công trạng của giám mục Turibio là làm cho dân Da Đỏ thấy được nhân phẩm của mình, và người bắt buộc hàng giáo sĩ phải giáo dục quần chúng. Ngài xây nhiều trường học và nhà thờ. Ngài thành lập chủng viện đầu tiên tại Lima. Thưa anh chị em và các bạn, qua tấm gương sáng mà chúng ta vừa mới nghe, Thánh Giám mục Turibio, từ một người giáo dân được chọn làm giám mục, thì điều đầu tiên là Ngài khước từ, lo lắng và sợ hãi, chứ không phải vui mừng vì mình được lên chức, vì mình được phong chức, cũng chẳng hãnh diện gì với chức giám mục, nhưng cảm thấy mình bất xứng, đã phải quỳ xuống trước thánh giá viết thư xin nhà vua châm trước cho mình. Nhưng tất cả những lý lẽ đưa ra không thuyết phục được nhà vua, và Ngài đành phải vâng lời lãnh chức linh mục, rồi chức giám mục cai quản giáo phận. Một giáo phận rộng lớn, hoang dã, vậy mà người mục tử ấy đã đi thăm hết các giáo phận, hết các địa danh, hết các nơi ở trong giáo phận của mình trong suốt thời gian 25 năm cai quản giáo phận, thì đã đi thăm viếng giáo phận ấy 3 lần, mỗi lần tới 7 năm, 37-21. Người giám mục ấy siêng năng ngồi tòa, người giám mục ấy sốt sáng cầu nguyện, và khi cầu nguyện thì gương mặt phản chiếu rực lên. Và người giám mục ấy chấp nhận mọi gian khổ, mọi khó khăn, mọi thử thách, ngay cả những hiểu lầm, những chống đối của chính quyền cũng như giáo quyền, chấp nhận hết tất cả với một niềm xác tín rằng là chính Chúa Kitô, chứ không phải thế gian sẽ phán xét mình. Những báo cáo sai lầm, thưa anh chị em, làm cho Ngài bị hiểu lầm. Và ngày hôm nay cũng rất nhiều người bị hiểu lầm, bị kết oán, kết án oan sai bởi những báo cáo sai lầm. Những người đi làm báo cáo, những người đi dò xét hay là đi điều tra, nếu mà mang trong lòng một cái thành kiến, thì cái người mà bị điều tra chỉ có chết chắc. Về báo cáo, những cái tiêu cực, những cái điểm sáng, điểm hay thì không báo cáo, không nói đến một cách trung thực, nhưng mà chỉ bới lông tìm vết thôi, đưa những một vài cái chấm đen trên cả một tấm vải trắng rồi báo cáo, rồi ở trên chỉ dựa vào báo cáo đó rồi phán quyết. Rất nhiều người bề dưới đã bị kết án oan trái là như vậy, bởi những báo cáo định kiến sai lầm ác ý và bởi những phán quyết không có công minh, vì không nhìn tận mắt, không bắt tận tay, chỉ dựa vào báo cáo láo. Chấp nhận hết tất cả vì tin rằng là Chúa, chỉ có Chúa mới có quyền phán xét mình thôi, còn thế gian không có quyền phán xét. Và chính Chúa cũng nói với thánh nữ Faustina rằng con đừng sợ những người thế gian, mặc họ muốn nghĩ gì, muốn làm gì, muốn nói gì, kệ họ. Còn con lo việc của ta, đó là đi loan truyền lòng thương xót Chúa, mặc cho những chống đối, mặc cho những khó khăn và thử thách. Faustina cũng như thánh Turibio và mỗi người chúng ta ngày hôm nay đi vào con đường lòng thương xót Chúa cũng là đi vào con đường thập giá, con đường hy sinh, con đường mà thánh Turibio đã đi, đi tìm kiếm con chiên của mình, cho dù là sa mạc nóng cháy, cho dù là núi cao tuyết phủ, cho dù là thú rừng hung tợn không cản bước chân của người mục tử ấy, của người giám mục ấy, không ở trong ngai tòa đầy đủ những phương tiện, những tiện nghi, những an toàn, nhưng dấn thân đi tìm những con chiên lạc, đi thăm viếng những con chiên ở vùng sâu vùng xa, lặn lội và bất chấp cả cơn đại dịch. Lúc đó cơn đại dịch cũng bùng phát và người không sợ hãi mà gia tăng cầu nguyện, rồi đi kiệu rước mình Thánh Chúa để cho người ta thấy được vinh quang quyền năng của Chúa tỏ hiện trong chính cơn đại dịch ấy. Không sợ hãi trốn ở trong văn phòng ẩn mình, nhưng mạnh dạn dấn thân ra đi trong cơn đại dịch, giữa những hiểm nguy, giữa những đe dọa. Thưa anh chị em và các bạn, điểm thứ hai nữa là người giám mục ấy, vị thánh giám mục ấy là người có tấm lòng bác ái hiền hậu không có giới hạn, nhất là với những người thấp cổ bé miệng, thời đó là những người da đỏ, bị những người Tây Ban Nha thực dân bắt làm nô lệ, hành hạ và dã man. Thánh Turibio chăm sóc cả phần xác lẫn phần hồn cho những con người khốn nạn ấy, hàng ngày tranh đấu với chính quyền đô hộ, bênh vực quyền lợi người dân bản xứ, phục hồi nhân phẩm cho họ, dạy trường, dạy mở trường, dạy chữ, xây nhà thờ để nâng cao trình độ về văn hóa, về đức tin. Xin cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay khi mừng kính thánh Turibio cũng có được lòng xót thương như thế với những con người nghèo khổ ngày hôm nay. Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh Turibio giám mục được hăng say hoạt động tông đồ và nhiệt thành rao giảng chân lý của Chúa để mở mang nước Chúa. Xin cho dân Chúa ngày càng vững lòng tin và ngày càng nên thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.